寂寞来往追，爱咋地忙跳暗鬼，该了没多光空战，生累疼疼满眼病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời biển thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 13 tháng 4 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ha, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe cô, nhưng mà sao tự nhiên tôi có cái nỗi buồn man mác khi làm chương trình hôm nay thưa cô Nam Phương.
Dạ sao vậy?
Chắc chắn là cô theo dõi chương trình với tôi, cô đang ngồi trên dàn máy kiểm soát, cô sẽ nghe được. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ hai của tháng 4 năm 2024. Đầu tuần vừa qua có một sự kiện đặc biệt của vũ trụ, đó là nhật thực toàn phần rất được mong đợi vào năm 2024 và đã đi qua nước Mỹ vào ngày 8 tháng 4 năm nay, cách đây một tuần mấy ngày, mang đến cho hàng triệu người quan sát bầu trời một cơ hội nhìn thấy một sự kiện vũ trụ hiếm gặp mà sẽ không thể xem lại được trong vòng 20 năm nữa. Có nghĩa là không biết tôi còn sống hay không, thưa cô Nam Phương, 20 năm sau mới có cơ hội để chứng kiến nhật thực toàn phần ở Hoa Kỳ. Nhưng điều chắc chắn đó là cái người ta gọi là đêm giữa ban ngày chỉ có mấy phút thôi, sau đó lại có ánh sáng cho con người bình thường. Có suy nghĩ theo về nhật thực về sự kiện này là 49 năm sau không còn chiến tranh, sau không còn những điều ác độc cho nhau, đổ lỗi cho nhau. Nhưng những người cựu chiến binh, những người thương phế binh của hai miền Nam và Bắc vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng của một quê hương có tự do, có nhân quyền. Và đang bị triệt tiêu, những người thương phế binh này đang bị triệt tiêu dần dần. Tại sao vậy? Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến một người bạn thương phế binh rất là thân mến của tôi, thương phế binh Ngô Duy Thế. Thưa anh, nếu anh Thế nghe được tôi ạ.
Dạ vâng, chào anh Phan Đình Minh. Tôi là thương phế binh Ngô Duy Thế ạ. Anh và cộng đồng vẫn khỏe chứ ạ?
Cảm ơn anh Thế, tôi khỏe anh. Chắc chắn là khỏe và đài cũng khỏe. Làn sáng phát thanh rộng rãi đi toàn cầu. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lạc Việt. Xin hỏi thăm sức khỏe anh ngược lại và thời tiết ở Sài Gòn. Hiện tại anh đang ở Sài Gòn hay ở đâu thưa anh Ngô Duy Thế?
Dạ thưa, tôi ở Sài Gòn thưa anh. Thời tiết thì nóng lắm. Một tầm dày này gần 40 độ. Một ngày trời. Nhiều lúc đi ngoài đường như tôi thì huyết áp nó loạn quạng lên, nhiều lúc cứ muốn gục xuống, nhưng mà Chúa và Đức Mẹ thương vẫn cứ cầm cự vươn lên được. Uống thuốc thì đều đặn thì vượt qua.
Tôi phát biểu, tôi nói với cô Nam Phương hôm nay làm chương trình, tự nhiên tôi có một cái nỗi buồn man mác ở bên trong là vì đối với cá nhân tôi, đối với chương trình Từ Cánh Đồng Mây và đối với đài Sài Gòn 1160 AM luôn luôn có cái tâm tình như các anh vậy. Đối với các anh vậy, bên nhau đi nốt cuộc đời, bên nhau đi nốt cuộc đời. Tự nhiên cảm thấy nó xúc động khi đọc cái dòng đó. Năm nay là năm thứ 49, những ngày gần như những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam năm xưa. Tôi biết anh thuộc sư đoàn 25 bộ binh, sư đoàn 25 bộ binh đóng ở đâu trước 75 năm, thưa anh Ngô Duy Thế?
Dạ thưa anh, ở bên kéo thưa anh, chỉ huy trưởng là thiếu tá Lê Đức Trạch. Sau một lần thành quân, di chuyển về phía trước chi hô của tỉnh chúng mình của họ phục kích nha. Dạ, thế là làm đại diện gần 2 năm trời, rồi xuất ngũ, trở về cái đời sống bình thường. Nhưng nó không bình thường anh ạ. Nhưng may mắn là anh em đã nằm xuống, một đội anh em đã nằm xuống. Nếu có cái may mắn là trở về, và bây giờ đang cần cứ cuộc sống nhắc ngoài của tỉnh già, tất nhiên. Cũng chưa biết lúc nào anh ạ. Năm nay cũng 74 tuổi rồi. Thế nghe chụp trên người nó đứa lắm rồi thưa anh. Cũng mong là ơn trên Chúa cho cộng đồng, có những người anh em, những anh em và tiếp tục cái chương trình mà hỗ trợ giúp cho anh em phần nào cũng như tiếp máu, tiếp hơi thở để cho anh em để cầm cự cho cái tuổi già mình cuộc sống. Chúng tôi cũng nhờ cái chương trình mà trợ giúp cho anh em cứu bệnh nhân mà tôi có được cầm cự để sống kéo dài thêm, và may mắn là ơn Chúa ban cho có được đứa con gia đình cất cứ cho đến sau này. Tôi biết ơn chương trình này. Và tôi cũng nghe tin là tôi bị gián đoạn, sau đó tôi cũng lo anh ạ. Với cái tuổi của chúng em, chúng tôi thì chân mong là những cái đồng tiền cứu trợ này để có nhắc nhở và cái tình thương của cộng đồng hoa nghĩ về nhà chúng tôi để chúng ta có thể đi nốt cuộc đời với nhau. Tôi nghe tin chương trình là bị gián đoạn như thế này, tôi lo. Thực sự tôi lo chung cho anh em, mà nhưng mà nói thật là cũng lo cho bản thân nhà mình chúng tôi. Bởi vì bây giờ tuổi chúng tôi nó không có thu nhập gì khác ngoài và những cái sự cứu trợ như mình. Nói anh đừng khởi nhiều lúc ra ngoài đường mà lăn lộn để chống cái chân tôi nha. Mà những bữa cơm từ thiện thì chưa góp nhặt lên mà có được sự sống. Vì năm đa chi thì mà đã chi nào. Tôi lo lắm. Mong là cộng đồng đừng có lời chúng tôi. Để cố gắng bằng cách nào cách khác để tiếp sức cho anh em để có được sự sống. Thường anh tôi nghĩ như vậy đấy.
Anh không phải nghe đâu anh. Sự thật nó như vậy anh. Và cũng sự thật nó như vậy à. Anh với tôi có chương trình nói chuyện về thương phế binh ngày hôm nay. Kể từ tháng này, hoạt động đầy ý nghĩa, đầy tình thương, đầy tình yêu thương của những người yêu thương phế binh trong và ngoài nước sẽ bị ngừng lại, sẽ bị cắt. Xin đừng gửi hồ sơ về cho chúng tôi nữa. Cũng xin các nhà hảo tâm đừng gửi tiền về cho chúng tôi nữa. Linh Mục Trương Hoàng Vũ đã viết, đã thông báo cho tôi như vậy. Trước khi đi xa nữa, đơn vị của tôi ngày xưa phục vụ tại sư đoàn 3 không quân Biên Hòa, thưa anh. Tất cả các sư đoàn bộ binh ở vùng 3 và vùng 4, anh em chúng tôi là những nguồn tiếp tế, những nguồn di chuyển, di tản. Di tản thì chắc là không có rồi, sau này cuối tháng này thì có. Đều được gần các anh em bên bộ binh lắm các anh, thưa anh Thế. Đối với những anh em trong quân đội, những người lính không quân như chúng tôi vẫn nói là chúng tôi sướng lắm anh ạ, sướng lắm. Chết cũng lẹ lắm. Chết không ai tìm xác rơi bài hát, chết cũng lẹ lắm, nhưng mà cuối ngày chúng tôi vẫn trở về được lại đơn vị ở Biên Hòa, vẫn được ăn cơm với bạn bè, vẫn được ăn cơm với gia đình. Đi ngược lại 49 năm, vì ngày hôm nay là ngày 13 tháng 4. Lúc đó đơn vị của anh có biết lúc đó là miền Nam đang mất không? Chúng tôi biết mỗi ngày. Chúng tôi đi di tản những các anh em từ vùng 2 về, vùng 1 về vùng 2, vùng 2 về vùng 3, chúng tôi biết mỗi ngày. Lúc đó anh có biết gì không, thưa thương phế binh Ngô Duy Thế?
Thưa, lúc đó thì cũng lo lắm. Bố thì nhưng là tao biến nằm ở chỗ. Ông anh thì mình anh không quên là tỉnh sĩ thôi anh. Ngay bóng tư lệnh công quân mà nghĩ cho bố thì nó không đi được. Thì sư phú, ca sĩ sư phú lên nó đây. Rồi ông sư tá thì trưởng khối huấn luyện phòng trưởng khối huấn luyện hỏi sao các không anh em tôi trả lời tôi còn không biết là không đồng lòng mà chờ về em thì không thấy, bởi vì anh tôi cũng có nói là tình hình có thể là ấy đó, thành ra tôi tìm cách tôi đưa bố xuống Sài Gòn không được, còn ông anh nhá thì đã đi Hải Quân cũng vì gia đình không đi được, tàu trực chỉ ở Mỹ Tho rồi anh đã quay trở về để chỉ chuyên số con cũng đói khát để chưa chuyên mới cũng tù hết mấy năm để bỏ xác thằng chết mất. Nên nói về nhiều quá thì mất mát lắm, gia đình tôi mất mát nhiều lắm. Cũng may mà thời gian sau này có những cái đồng tiền của cộng đồng mà nghĩ được trên cái đinh rất là anh em đó, thành ra tôi gia đình tôi cũng cần cầm cự sống, nhưng mà khó khăn lắm anh em, còn người ta sống như cầm cái nhà với tiền mà tôi cái nhà thì cái đinh được cái phát ra, bây giờ người ta cứ đến ta đòi người ta để trước tiền sở hữu cái nhà của tôi, nhưng họ bảo là cái nhà là địa thuộc quyền sở hữu nhà nước, lo lắm anh, lo vô cùng, lo tôi cũng vì lo con mà chết anh, đồng tiền chứ không dám ăn chứ bán từ cái mâm bông xôi nhưng rồi và chợ cũng bị xôi điểm lo lắng cho không dám ăn chết bệnh mà chết mà tôi không biết thôi mà gần giúp như cái đó biết chừng nào mới đủ tiền để làm lớn thì nhà tiền sáu khi làm tôi cũng không biết nói cái gì bây giờ, nói về chương trình mà cũng đã quyết định thì tôi có một kỷ niệm lúc đó bác sĩ Phan Hiển mới trợ giúp cho nhà kêu gọi đồng tiếng ở bên Pháp thì vì trung tướng Giang Phân Giang với ông đại tá gì đó ông được mắt thì ông giúp cho bác sĩ một số tiền để giúp cho nhân viên gia thì có một thứ gia đình mà bù hai mắt này cuộc khai tay thì cái tay phải chẻ ra để cầm cái kim loại nữa, anh ấy thì là lưu tình anh là bị lao phổi thế thì anh ấy không lấy được tiền thì bác sĩ nói thôi tình hình gia đình anh chỉ có cọc cái tiền mình xuống anh hẹn cách nào ra để phát cho người ta thì tôi hẹn với anh thứ gia đình lưu tình nó ở bên xe tình việc sẽ lớn hơn thì chờ thứ gia đình lưu tình được bà chị dẫn xuống anh cụt hai tay của quang người đeo cái lon sữa bò, nhưng mà trong cái lúc mà đi nhận tiền của bác sĩ Văn Hiền thì vẫn hành nghề hành khất đeo cái lon sữa bò trên cái xe đỏ để xin tiền, cái hình ảnh nó đập sâu vào mắt của tôi. Mà sau này thì bác sĩ Văn Hiền lương với chương trình không có điều kiện tiếp tục chương trình cũng trợ giúp đỡ thì cũng nhận chủ liên trì với họ các công tác nữa thì có chuyển một số anh em học sinh sang bên dành cho quốc tế. Thì lúc đó thằng tôi có thể mở đầu chương trình tri ân cho mình giúp đỡ anh nó tri ân với thực sự là cũng cho anh giúp cho anh em được cập cái cuộc sống thì tôi cũng là vinh yêu đến thằng tôi có thể tri ân, nhưng mà sau này chỉ nghe tin anh nhau giàu nặng lắm rồi phải cuốn cá mà nằm vệ sinh tại chỗ bà chị như em mình như là như mẹ như con tôi chắc là anh ấy không còn. Thì hôm nay tôi nghe tin là chương trình cũng cho tôi mình cũng biết anh tôi thấy hình gặp lại hình của anh nhưng tôi có đi yêu tình tự nhiên tôi xúc động. Tôi nhớ cái khúc trời nắng, những xe cái cổ mà anh ta bước xuống là cái xe cho lớn, những xe cần thuộc. Tiếng khói xe, tiếng bụi bặm, bụi mọi tóc âm, đập kèm. Thế anh hắn còn yêu nhau, như là xuân này con không về, kia anh hát. Cái hình ảnh nó đập bóng của tôi. Mà tôi nghĩ rằng là với số tuổi anh em thương bây giờ cũng thất thập cổ đây như cả rồi. Mà nếu không còn cái gì để mà giúp đỡ nữa thì cũng gần như với cái chết đó này. Thật ra tôi rất mong rằng là những người có chức có quyền là nên nghĩ lại dùng và cộng đồng nhân dân Hải Ngoại hãy cố gắng mà các ngành chức khác tiếp sức giúp cho anh em để chúng tôi cầm cự cuộc sống như chẳng làm được gì cả. Tôi nghe nói rằng là nước Mỹ cũng có cuộc ra Bắc Kinh thành ngay, nhưng mà sau khi miền Bắc chiến thắng rồi thì họ cũng đâu có ship cỏ, đâu có những hành động gọi là trả thù vì khách được chứng kiến đâu. Những người mộ cũng được chăm sóc, cũng được thế này thế kia và cuộc sống nó tương đối thôi. Nhưng mà tôi không hiểu lý do gì mà chúng tôi bị chỉ trích anh ạ. Người ta nhìn tôi với con mắt làm sao đó mà chúng tôi bây giờ chỉ đói khát, chỉ xin ăn. Có gọi hồ sơ cho nó thì cũng xin ăn ca cẩm, nói về hoàn cảnh của mình. Chứ có làm được cái gì đâu, thế mà tại sao lại có những cái nhận được đồng tiền, người ta thăm hỏi người ta thế này thế kia. Họ làm cho chính vợ tôi biết lo lắng sợ quá, cơ hội hộp quá mà đầu tiên mình chết. Mà tôi bây giờ thì cũng cao cái giá thôi, 185. Ở dưới 110, tìm 90 mấy, nhiều lúc cũng hồi hộp thôi. Nhiều lúc tôi gọi thì muốn giết chỗ nào thì cứ giết thôi, chứ còn nhiều người ta cho tôi tiền thì cấm tôi, cũng chẳng biết làm sao. Thế chỗ nào ai cho tôi tiền thì gọi tôi đi, tôi đi. Tôi mong rằng, tôi ước mong rằng Việt Nam mình cũng có cái sự cởi mở hơn. Nói theo cái cuộc chiến Nam Bắc phân tranh mà người thắng trận với người thua trận. nó nhẹ nhàng hơn một chút. Này tôi cũng là một phần thần trong đó, được hưởng một cái gì đó trước lúc ra đi. Nói chuyện ra lần này cũng có thể là người lần cuối cùng mà nhân nói. Tôi tưởng lần trước là đi cùng mặt lắm em. Thế nhưng mà làm sao mà Chúa mẹ thương đã đần cho tên thêm sức cho tôi vẫn còn sống được không anh?
Thưa
tôi nghĩ như vậy.
Dạ, thưa Thượng Phi Binh, dạ. Anh Ngô Duy Thế, có những điều người nói đau hơn người nghe thưa anh. Có những giọt nước mắt người khóc đau hơn người nhìn thấy thưa anh.
Yeah.
Anh có nhắc đến tâm tình của anh, tôi đang xúc động. Người ta hỏi người cộng sản là ai, họ không biết họ là ai mà. Nhưng quyền lực, sắc dục, tiền bạc họ biết thưa anh. Tiền bạc họ biết. Anh bị tàn phế thuộc loại mấy? Tôi xin phép tôi hỏi là Thương Phế Binh ở những trận đánh cuối cùng hay trận nào?
Tôi là ba, tôi bị chấn thương của tủy sống. Và một thời gian dài tôi chữa trị gần 2 năm ở tập viên Cộng Hòa. Nhưng mà khi tôi gần đúng rồi thì tôi mất cái khả năng mà sinh con đó. Mãi về sau này, về nhiều năm tháng về sau rồi, châm cứu, về cái chỉ, về gặp bác sĩ Phan Minh Hiển nha. Ông ấy chạy riêng lên giúp đỡ cho rằng có được đứa con duy nhất nha. Tôi ra hội đồng thì giúp đỡ được 65%. Nhưng mà vì lúc có nhà cửa tôi cháy là một phần nhanh, không có chỗ ở nhất định bệnh địa chỉ người ta. Cho nên khi thư báo đến thì không biết. Thế là bị xử vắng mặt. Còn 40%. Nhưng mà cũng may mắn là nhà nước thủ tướng Trần Văn Dương cấp cho cái nhà là cái thủ tướng này. Người ta nói cái nhà này là của hội đồng tư quốc tế quyên tiền của thế giới về giúp nhau qua chính phủ New Zealand và đưa về cho Việt Nam Cộng Hòa cho tổng thống chế độ ông Phó Tổng thống thì giúp cho các binh bằng cái tiền của cộng đồng quốc tế. Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ người ta lại gọi cái nhà này thuộc sở hữu nhà nước, vì người ta nói rằng đây là tài sản của ông chế độ ông Kỳ. Ông kia ông Kỳ chỉ là người pháp nhận và pháp lại thôi. Thế bây giờ họ buộc tôi vào cái nhà của tôi, bây giờ họ cứ đòi biển nghe là 6 triệu làng thôi. Thế thì cô chết thì không biết tôi đi cái phần cứ làm như thế này thì tôi cũng phải biết sao, lo quá.
Anh
mong giải quyết gì lại làm sao đó.
Anh không biết.
Tôi lo nhất là chuyện nhà cửa của tôi.
Dạ.
Sức khỏe tôi càng lúc càng mòn mỏi như thế này.
Anh không biết.
Bây giờ có cái sự sống cầm hơi một chút đỉnh.
Dạ.
Bên nhau giúp nhau đi đoạn đường cuối đời. Thế mà bị cất đi thì cộng đồng văn nhân người ta không giúp đỡ nữa thì đáng lo cho tôi nha, trong đó có tôi. Mà tôi nói thật với anh chứ chuyện này mới biết, nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình tôi biết, tôi là người chết trước nếu không có những người trợ cấp. Vì có những anh em người ta lớn tuổi, người ta lập gia đình được, anh con cái người ta lớn rồi, người ta làm ăn may mắn, người ta có được lối thoát, có được thế nhà cửa họ sửa sang thì họ không lo lắm đâu. Họ có thì họ chiếm mút, họ thưởng thức ăn thêm những cà phê, còn không thì thôi. Còn những người nhà mà thực sự lăn lộn đầy đường khách chợ, sống ở những người vụn dọc bên ga sửa quẹt đông ngoan thì lo lắm. Bán cái số cho người ta bảo bán cái số là những doanh nhân đưa đến bằng cách nói như những người miền ai cứ tự nhiên tự chán thì đó sát lắm anh, đáng lo cho những người mà sống ở thế thôi. Trong số những người lang thang bám nhà vô sống có cả cái gì.
Thực ra anh không hiểu cái nỗi khó khăn của tôi. Có lẽ một lần đầu tiên tôi gặp khó khăn để mời khách mà mời cho chương trình Thương Phế Binh ngày hôm nay. Thưa anh Ngô Duy Thế, anh có nhắc đến bác sĩ Phan Minh Hiển, người bạn rất thân của chương trình này. Anh có nhắc đến chùa Liên Trì, người bạn rất thân của chương trình này. Tôi nói chuyện với thầy, thầy đã khóc ở bên kia đầu dây, không nói được.
Yeah. Cái thời gian mà bác sĩ Hoàng Hiền vận động bên dân kia, tận Bình Trung để mà kêu gọi để giúp cho nhân sự bên đây, để kiểm tra tiền để thanh hoạt nước từ lên chỉ một tầm cư phát quà gạo giúp anh em cứu binh và những bệnh nhân mới đó thì cũng có nhiều tự nguyện viên đến giúp khi đưa cô Lê Thị Kim Thu rồi những cái cô này cô kia mà tôi không nhớ hết tên rồi có cả quý ông ở bên đó cao đài các viên viên hình viên thủy vừa vào giúp đỡ mà cũng không thấm gì hết này bởi cái nỗi khổ đau thương thốn của anh em nhiều quá mà cái sân chùa Lên Trì đã hát nhạc trên bác sĩ Phan Hiển nó hỏi tôi là nếu mà có các linh mục ví dụ như linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh linh mục Đinh Hữu Thoại nếu có ngày giám tỉnh Vinh Sơn Hoàng Thanh Thành chưa thấy đến những vị đó đến phụ giúp đến mà gặp những khó khăn lên thì bác sĩ hỏi có cách nào mà có chỗ nào rộng rãi lên không thì mà nếu các linh mục đã chịu giúp như thế thì chỉ có sẵn lòng cho miễn phân để mà giúp thế thì thầy có uy tín hay thầy nói thế nào đó các vị đó cũng hy sinh thôi cho mượn cái sân nhà thờ làm thuốc quốc thế cái sân hiệp nhất gì đó để làm chỗ tập trung bên em sư vinh giúp một hai lần đầu nhưng sau được cái số lượng nó lớn quá bác sĩ thương thì cũng hết khả năng thì may mắn làm sao các cha kêu gọi được bắt đầu chú ý và tiếp thêm sức nào sớm thì anh em cũng mừng vì có được cái đồng tiền được ra đồng vô và có như vậy thì cộng đồng nhìn thấy hình ảnh và dễ cảm thông với nhà thương binh mà mở lòng những nhà giúp đỡ nhiều hơn thế nhưng mà bây giờ thế này thì cũng lo lắm rồi thực sự là lo cái lo nó anh hiểu rồi đấy anh và cộng đồng cũng hiểu nó lo của cái người nhà thương binh
thưa dạ thưa thương binh thưa anh Ngô Duy Thế tôi nói chuyện với thầy chùa từ lúc bác sĩ Phan Minh Hiển từ lúc chùa Liên Trì của thầy giúp các trẻ em ung bướu chùa của thầy tôi nói với thầy là thầy sinh được đứa con chưa một đứa con thương phi binh giúp cho thương phi binh đứa con của thầy đây con này nó tàn phá chùa Liên Trì mà anh Ngô Duy Thế và đứa con của thầy nó bóp cổ cho chết ngày hôm nay nó bóp cổ cho chết mà những điều như vậy anh cũng may mắn anh còn sống vậy. Tôi may mắn hơn biết bao nhiêu người đồng đội của tôi bên bộ binh, bên các binh chủng. Tôi đi ra khỏi nước được vậy. Chả bao giờ trên chương trình này mà nói về thương phi binh mà tôi không nhỏ giọt lệ anh. Thầy cũng khóc, tôi cũng khóc mà.
Cũng cảm ơn nhờ có những tâm, anh em cũng biết ơn anh. Nhờ những tâm lòng như anh, những cái xúc cảm như anh mà cộng đồng biết đến hoàn cảnh của thương phi binh. Và cũng nhiều trong lòng như vậy Chúa mẹ nhân lên mà anh em có được sự sống cực kỳ ngày hôm nay. Dĩ nhiên trong đó có nhiều anh em số không còn được hưởng nữa, đã chết rồi. Nhưng sắp tới đây anh cũng biết rồi, sắp tới đây là tới tôi. Mà tôi nghe trong người cũng biết lắm rồi chứ nha. Và tôi như thế này, chỉ những anh em khác cũng thế thôi. Nghe nói những trong năm nay anh em rụng dần nhiều lắm rồi. Nhiều lúc cái điện thoại như gọi cho nhau không biết đi rồi thì đã chết hết rồi.
Hứa với nhau là cùng đi với họ suốt cuộc đời này. Nhưng không làm được, buồn, rồi khóc. Không nói được đâu bác Minh. Con không nói được. Cha không phải nói, con nói cho cha. Tôi bảo với tôi là tôi cố gắng để tôi cầm sự xúc động của tôi để tôi làm việc với anh vì đêm qua tôi không dám nói nhiều với anh đâu. Tôi sợ tôi không đủ can đảm để tôi nói chuyện và tôi làm chương trình hôm nay nữa. Tôi chỉ báo với anh là anh lên chương trình đi, có nhiều tin tức lắm đấy. Họ có nghĩa là những người cầm quyền. Họ ăn gian cả, tham nhũng cả hàng trăm tỷ, ngàn tỷ đồng. cả mười mấy, hai chục tỷ tiền đô la. Xá chi một đôi ba gói mì, xá chi một đôi ba lon gạo cho những người thương phế binh. Có lẽ họ không có hồn, họ có lòng là vì ngày xưa họ họ đi vào đánh miền Nam, nhưng mà những người, những người cầm quyền ngày hôm nay, họ có đi đánh miền Nam đâu? Họ đâu có biết những cái khổ của những người thương phế binh, cán binh cộng sản đâu? Họ đâu có biết anh với tôi cũng là việc của một người công dân, của một nước, của một nơi phải làm như vậy. Nhưng đánh nhau có được cái gì không? Bao nhiêu người, bao nhiêu giọt máu đổ xuống cho những người cầm quyền ngày hôm nay, ngày hôm nay, ngày hôm nay. Tôi được cái tin này sớm lắm anh, sớm lắm, xúc động lắm. Mời những người rất là thân mến của chương trình bên nhau đi nốt cuộc đời. Không nói được cả, đều không nói được, xúc động không nói được. Tôi cũng làm chương trình, tôi không để cái xúc động của tôi nó quá xúc động để cũng không nói được, nhưng mà tất cả những cái điều mà tôi đang nói chuyện với anh ấy, tất cả những cái điều mà anh đang nghe, tất cả những người đang nghe, tôi có hai ba người tách vào cho tôi, lúc nào chúng tôi cũng sẽ kiếm cách để giúp đỡ các anh thương với mình ở trong nước. Đó là một cái người nói với tôi như vậy, lúc nào cũng như vậy, dù rằng bây giờ chính phủ nó có cấm. Nó cấm rõ ràng là từ bây giờ cho đến sang năm, đến sang năm, năm nó kỷ niệm 50 năm cướp miền Nam. Cái tổ chức gọi là thương phế binh nó sẽ không phải, không còn nữa, không được còn nữa. Những người thương phế binh của anh làm được cái gì?
Tại vì chúng tôi đâu có thể nào mà xoay sở được như người ta. Thì nhân đây tôi xin được kính lời cảm ơn cái sự giúp đỡ lâu nay của cộng đồng đang nói với chúng tôi. Tôi lời cảm ơn được tiếp cận từ những vùng đất từ đấy làm anh em chúng tôi. Tôi biết ơn. Tôi biết rằng là tôi cứ tưởng là cái sự giúp đỡ này được nhiều người nghe lẽ hảo và ủng hộ. Chứ nếu mà đã giúp chúng tôi mà còn bị cấm đoán như thế này thì tôi lại càng biết ơn hơn. Vì những người đã gặp khó khăn, đã sợ hãi thế này nhưng mà vẫn nghĩ đến chúng tôi. Chúng tôi rất cảm động. Và chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đã cầm trong một thời gian dài các cầm quỹ sống được là nhờ những tấm lòng của con người mình hoàn toàn. Và đã gửi về từ những chuyện người riêng bên đây và các nhóm anh em chủ tiên. Từ các thầy, từ các linh mục. Kể ra thì nhiều lắm. Kể vào những không cánh, hòa thượng Thiện Minh. Về các vị ẩn danh giúp đỡ bằng cách này, cách khác. Về dòng chú quốc thế. Còn các cha cũng là dân thân như là chia sẻ với chúng tôi. Và các anh chị chuyên nghệ viên đó, vì giúp chúng tôi nghe nói cũng gặp những khó khăn ghê lắm. Nhưng mà các vị đó cũng đã giúp đỡ tôi cũng anh ạ, làm tôi chẳng gặp sự giúp đỡ. Bởi vì tôi biết là giúp chúng tôi không phải dễ dàng thì, nhưng đó như khác chấp mót từ đồng dành dụng để bớt đi vật chi tiêu của gia đình để mà chuyển về giúp anh em chúng tôi. Mà giúp được chúng tôi cũng còn gặp những khó khăn. Thực ra cái sự giúp đỡ này nó lớn hơn nhiều lần. Tôi rất biết ơn cộng đồng. Nếu tôi không nói lời này thì mai mốt biết đâu bô điện thoại ra hay là một vài ngày tôi mắc thịt mắc to tôi chết rồi thì tôi không có cơ hội để nói lên cái này. Biết ơn. Thực ra nó cũng ân hận lắm. Thì cảm ơn anh và các cộng đồng đã có làm những gì mình có những gì. Và chúng tôi vẫn mong rằng khi Thiên Chúa giơ cái tay vững lên là một cách chuyển đổi cho lòng người, cho người ta bớt cứng rắn hơn để cho chương trình được tiếp tục, để nhà chúng tôi còn có chỗ mình luôn rồi rõ ràng thì cuộc sống
có những
có
điều
tôi mong quá,
có những điều có lẽ bây giờ anh mới biết, tôi cũng mới biết những tổ chức đặc biệt là các tổ chức của dòng chú cứu thế các cha. Anh nhắc đến những người rất là thân mến, linh mục Đinh Hữu Thoại, linh mục Lê Ngọc Thanh, linh mục Trương Hoàng Vũ, linh mục Lê Xuân Lộc. Và
còn nhiều vị nữa mà tôi
còn nhiều lắm.
Tôi mong các vị đó cũng
còn nhiều lắm.
Còn tôi biết của tôi là hạn rồi, nó không được. nó không có đầu có cuối, mà nhưng mà quý vị đã cảm nhận được cái lòng tri ân của tôi cũng như cộng đồng nạn nhân Hà Nội qua buổi trình bày này. Tôi muốn nhân đây tôi gửi lời cảm ơn đến các vị, các vị đã chăm bón ra thành dụng, đã bớt đi phần ăn chi dụng của gia đình. Tôi biết chưa phải đồng tiền nó dễ dàng gì để quay để khởi về giúp đỡ cho nhân chúng tôi chưa làm cuộc sống, tôi rất biết ơn thưa anh.
Tôi chắc chắn với anh là những người cộng sản họ đang cố diệt cái những cái người mà gai tay trướng mắt với họ, đó là các anh thương quyết binh Việt Nam Cộng Hòa. Họ đang diệt cho đến năm tới. Có giấy tờ đàng hoàng cho đến năm tới. Có những điều đau buồn của những linh mục của dòng chúa cứ thế, những người đã bỏ hết cả cuộc đời cho con cái Đức Chúa Trời, lo cho mọi việc, cũng đã phải ký giấy tờ, phải cam kết với những người cầm quyền là chỉ hoạt động như một tổ chức từ thiện kín đáo và nhỏ lẻ, chứ không được tập trung. Họ tức là anh ấy, các anh thương phía binh, các anh ấy cũng là người Việt Nam vậy. Các anh yêu nước vậy. Sao
qua đây tôi thấy rằng cái lời dạy của các đấng giáo chủ về tôn giáo, lời dạy của Chúa, cái tình thương quan trọng hơn. Khi con người mà khô cạn tình thương thì đối xử với nhau nó tàn nhẫn lắm, nhưng nó không còn cái tình người nữa và nó phòng thủ đủ thứ nữa. Tôi biết rằng muốn gặp lại một cái xã hội, một cuộc sống tốt đẹp hơn thì căn bản phải có tình thương, phải cảm nhận được nỗi đau thương của nhau. Tôi nhớ nhìn vật đầu nít nhau, nhìn vật nít biết là con đồng sư ấy, cái năm còn là một cậu bé ấy. Thì cậu ta trong đêm Noel no đủ ăn uống, no đủ thỏ tay ấm áp và cái túi áo ấm áp, có cảm nhận được cái lạnh đâu. Nhưng mà khi nhìn thấy con ngựa kéo một số người ngồi trên xe rồi sau khi lấy cái roi mà quất lên con ngựa ngã quỵ xuống, mà người ta bắt con ngựa đứng dậy và chạy cố này, thì cậu bé đó chạy ra lấy cái lưng mình che ra, con ngựa không cho đánh nữa. Khi ông ta tỉnh lại rồi, ông ta nói rằng ông ta cảm nhận được cái cơn đau của con ngựa. Tôi nghĩ rằng cái xã hội hôm nay hay là bất cứ xã hội nào trên thế giới này, muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp phải có cái tình thương. Nếu không có rung động của yêu thương thì con người ta nó đối xử với nhau sẽ vững tâm lắm này. Thật ra đây câu chuyện một câu đấy mà cảm nhận được cơn đau nữa, nhưng mà đeo rung động cái sự chi thể cảm nhận cơn đau này thì mà đưa vào là người văn minh mà gọi là người lớn như chúng ta thì cũng được lắm nha. Nếu không có chút cái tình thương này, không có lời dạy của Chúa, của Đức Mẹ, của Chư Phật, thì con người sẽ không xây dựng được một xã hội tốt đẹp yêu thương đâu. Có chẳng cái yêu thương nằm trong cái phe đảng, cái phe phái của mình, và đó là nguyên nhân để gây ra chiến tranh, gây ra đàn áp, gây ra những cái bất công của xã hội. Mà nói về này thì chúng ta lạc đề mất rồi.
Không lạc đề đâu.
Không nói được, khó mà quay lại.
Không lạc đề đâu thưa anh ngồi như thế. Tôi thưa với anh như thế này này, và chắc chắn điều hứa của tôi với anh nữa, với những người thương binh ở Việt Nam đang nghe chương trình này nữa, và tất cả mọi nơi đang nghe nữa, dù rằng cộng sản nó có cấm, nó có triệt, nó triệt tiêu các anh ấy, nó không triệt tiêu được đâu. Tình yêu của người với người, như anh vừa mới nói, tình thương của người với người nó còn nhiều lắm anh. Chúng tôi cũng sẽ có nhiều cách để giúp đỡ anh lắm. Có một người mới tách vào cho tôi, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh, làm sao chúng tôi có thể giúp được anh Ngô như thế? Có cách để giúp nhau được nhiều lắm anh. Các anh, thực ra tôi cũng không còn trẻ gì hơn anh đâu, nhưng có thể tôi khỏe hơn anh ấy, sức khỏe tôi còn khỏe hơn anh. Ngày nào còn thở, chương trình này, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM sẽ luôn luôn đồng hành với các anh Ngô Duy Thế. Không bỏ đâu. Sẽ vẫn đi bên nhau, đi nốt cuộc đời thưa anh. Còn bao nhiêu lâu nữa? Các tổ chức ở trong nước, nhất hôm qua tôi nói chuyện với thầy buồn là đứa con thương phế binh tổ chức di tản chiến thuật từ chùa Liên Trì sang dòng chúa Cứu Thế, từ dòng chúa Cứu Thế đi về nhà thờ Cần Giờ, một ngôi nhà thờ nhỏ nhưng chứa đầy tình người. Rồi nó cũng xô đẩy những người cầm quyền, những người lưu manh thường ít học, bằng cấp giả, ngu dốt, cướp giật của đời, cướp giật của người. Lưu manh đi lên cầm quyền, nạn nhân là những người như thương phi binh Ngô Duy Thế. Các anh có còn được gặp nhau thỉnh thoảng? Anh tôi biết là anh không thể, anh có di chuyển được xuống tới nhà thờ Cần Giờ hay không? Nơi có thể sau này đó là trung tâm của thương phi binh, nhưng bây giờ linh mục Trương Hoàng Vũ cũng đã bị o ép nặng lắm rồi, o ép nặng lắm, không được tổ chức. Có muốn làm thì là hoạt động từ thiện kín đáo. Từ thiện kín đáo, tại sao làm từ thiện phải kín đáo? Mà có những người thương phi binh như các anh thương phi binh ở trong Việt Nam, với những tấm lòng của dòng chúa Cứu Thế, của chùa Liên Trì, của hòa thượng Thích Không Tánh, tất cả những cái điều đó họ làm tốt cho những người cầm quyền chứ, họ không phải lo cho các anh mà. Các anh thỉnh thoảng có còn được gặp nhau không? Anh có nói
đây là một điều mà làm, đây là một điều làm cho anh em thương phi binh đau lòng. Rõ ràng là giúp anh em thương phi binh là làm một phần gánh nặng, làm nhẹ cái gánh nặng của nhà nước, để cho cái bộ mặt xã hội nó tốt đẹp hơn. Mà mặc dù là cộng đồng hàng hóa không đủ sức để giúp tất cả những cái vết đau của xã hội ngày hôm nay, tại vì rất nhiều nguyên nhân gây ra. Nhưng trước mắt cộng đồng giúp được một số nhân tôi đi làm một số nhỏ, là một phần một bộ phận nào đó của xã hội, thì nó cũng làm góp phần làm đẹp cho xã hội này. Nhưng tại sao lại cấm đoán như thế này? Thì chẳng hóa là cố tình phân biệt đối xử mà đến từ chúng tôi chết sớm đi anh Phạm. Rồi đến đây thì tôi thấy thắc mắc điều này. Nếu cái khổ mà nó từ hoàn cảnh của đất nước, của xã hội, của những thiên tai bão lụt thì nó đỡ đau hơn. Còn nếu con người cố ý mà gây cho nhau thì nó đau lắm. Tôi nói về cái tôi ở trước mắt này, tôi nhớ cái chết của vợ tôi. Tôi có nghĩ là nếu tôi có chút điều kiện thì vợ tôi chưa chết người ta. Mặc dù tôi biết rõ tôi bệnh nặng như vậy thì phải chết thôi, nhưng mà nếu được chữa trị đến nơi đến chốn thì không cần cự được. Nhưng mà tôi cứ nghĩ là cái xã hội cái hoàn cảnh nghèo này, nó là cái nghèo do trời đất chúng ta đã một cây ra, chứ cái nghèo mà do dịch cố ý thì không biết mà vậy thì nó cũng đau lắm đó. Một lần nữa tôi đến đây tôi lại nhớ cái thân người đã âm thầm đã giúp đỡ chúng tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các anh em đã giúp tôi bằng cách này cách khác, có khi ra mặt có người bị giấu tên chỉ qua anh em đây để nói chuyện này. Tôi muốn được kính gửi cảm ơn đến các anh em đã giúp đỡ gia đình chúng tôi để được tồn tại, được sống lên giờ phút này. Ngày mai tôi chưa biết sẽ sao, nhưng tôi muốn đến đây để nói lên cái lòng cảm ơn của tôi, chuyên của tôi, biết ơn của tôi đối với các tâm lòng đã mở ra giúp đỡ gia đình tôi. Nếu không tôi không có gì để nói nữa, bởi vì tôi nghe sức của tôi nó cũng không được khỏe nữa, nó mòn mỏi lắm rồi. Thầy thưa anh, tôi muốn nhân dân để nói chuyện gặp anh đây. Tôi cảm ơn anh nữa, thưa anh. Anh đã cũng đã tôi giúp đỡ tôi. Anh đây chúng tôi đang nghỉ những bữa ăn, anh đã tiếp sức cho tôi.
Tôi cảm ơn anh. Tôi không có gì để anh phải cảm ơn tôi cả. Đó là nhiệm vụ của thứ nhất là nhiệm vụ của truyền thông của đài này, của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, của diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà tôi hứa với cái người điều hành của diễn đàn tiếng nói của người dân Việt Nam, tôi sẽ chuyển món quà nhỏ của anh cho ông Ngô Duy Thế. Tôi cảm ơn thì cũng anh Ngô Duy Thế xuống từ nãy giờ cảm ơn, thực sự cái chữ cảm ơn nó cũng tốt lắm anh ạ, nó cũng tốt lắm. Tức là mình nhận được điều tốt lành của ai mình cảm ơn vậy. Cũng như những người cầm quyền ngày hôm nay, họ nhận được biết bao nhiêu sự hy sinh của những người cán binh cộng sản xẻ dọc Trường Sơn, đốt Trường Sơn. Họ không có lời cảm ơn với những người đó. Họ không có lời cảm ơn với cả một cái nền văn hóa đặc biệt của miền Nam. Bao nhiêu người miền Bắc giỏi cả đấy, những người tôi biết giỏi cả đi vào miền Nam và ở lại miền Nam, không về miền Bắc lại. Không về miền Bắc lại. Một lần nữa tôi nói với anh là giờ mặc dù Cộng sản nó cố tình, nó cố ý, nó triệt tiêu Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, nó không làm được đâu, nó không làm được đâu. Mà chỉ gây lên sự căm thù của những người Việt Nam với người Việt Nam cầm quyền. Người Việt Nam với người Việt Nam không có căm thù. Người Việt Nam với người Việt Nam có tình thương, có tình yêu thương. Chúng tôi ở bên này bao nhiêu năm rồi, chúng tôi vẫn nói tiếng Việt Nam vậy. Chúng tôi vẫn thương yêu các anh vậy. Chúng tôi vẫn giúp đỡ các anh vậy. Anh đừng lo. Và anh có họp gặp những mặt những anh em thương phế binh, anh gửi hình cho tôi. Anh nhắn với họ là những người Việt Nam ở bên ngoại quốc này, ở Hoa Kỳ này và ở các nơi trên thế giới này lúc nào cũng sẽ đi bên nhau, đi suốt cuộc đời với các anh. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cách Đồng Minh ngày hôm nay. Cho tôi được thở một lần nữa, tôi dành nó cho anh một đôi phút. Anh nói lần nữa tâm tình của anh đại diện cho tất cả các anh em ở trong thương phế binh ở trong Sài Gòn, trong Việt Nam. Cảm ơn đến với những người đầy lòng, rộng tay rộng lòng. Và điều tôi nói dùm cho họ, họ là những người rộng tay rộng lòng. Họ không bao giờ họ bỏ các anh đâu. Chúng tôi chương trình này, đài này cũng không bao giờ bỏ các anh đâu. Đêm hôm qua tôi khóc với những người đã tổ chức chương trình này. Không nên chương trình nói được. Xúc động quá không nói được. Nhưng mà thôi bây giờ anh nói đi, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, anh ngồi như thế.
Các chị mời tôi xin kính lời cảm ơn đã hết lòng cho hoàn thành cao hơn. Cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn chắc chở, mà đã có lòng phần thể lý với hoàn cảnh nhân dân tôi, chúng tôi tự nhiên chúng tôi rất biết ơn. Và riêng cá nhân tôi xin mong mình có thể cảm ơn các anh em thành viên bao lâu nay đã tiếp sức cho tôi có được cuộc sống cùng tôi, và tôi rất là biết ơn. Nhất là tôi nghĩ rằng quý vị mà cũng không gặp nhiều khó khăn chứ không phải là sung sẻ gì, và quý vị đã bớt đi những phần chi dựng của gia đình, chi tiêu của chính gia đình con cái chứ gì để giúp đỡ chúng tôi. Quý vị không dùng số tiền ra để dùng tự nhiên, mà quý vị giúp về cho chúng tôi, và quý vị cũng gặp nhiều khó khăn. Anh em chúng tôi đang nhận mà trong mấy lâu nay không biết anh nhân là ai để mà gửi lời cảm ơn. Thì nhân đây tôi xin được kính lời cảm ơn đến các cộng đồng mình và cầu xin Chúa các vị bồ tát biết đến tấm lòng thêm được cái bộ hậu cho ngày sau tết này biết thì thương. Thưa anh chị mình và công đoàn mình hài hoài, tôi không biết nói gì hơn, lòng tôi tràn ngập một cảm xúc biết ơn. Nhưng tôi xin cảm ơn công đoàn mình hài hoài, kính chúc anh chị anh Phan Đình Minh và những người làm một cái chương trình những người phải dễ dàng để có phương tiện cũng rất cần chương trình được hệ chương trình gián đoạn đi cho chúng tôi còn có được hơi thở sức sống, còn một chút hy vọng vào ngày mai. Xin cảm ơn anh Phan Đình Minh và cộng đồng của mình hôm nay.
Thưa anh dạ anh Ngô Duy Thế, gần 45 phút đồng hồ nói chuyện với anh nhiều xúc động lắm mà thưa anh. Nhưng đối với tất cả những người khán thính giả đang theo dõi chương trình này đi trên toàn cầu, chúng ta đều biết là người Việt Nam chúng ta có bổn phận tri ân những người con đã hy sinh cho tổ quốc, những người đã dùng một phần của cuộc đời mình để đóng góp một dấu ấn khó phai mờ vào thời kỳ lịch sử của dân tộc. Hãy cùng cầu nguyện cho các anh, các ông, các bác, những người thương phế binh kém may mắn. Những ngày tháng còn lại được an lành. Những ngày tháng còn lại với sự quan tâm, nâng đỡ trong tình đồng bào và lòng yêu nước của tất cả chúng ta. Dù những người cầm quyền hôm nay đang muốn xóa tan đi cái hình ảnh oai hùng của các anh ngày hôm qua, không có đâu, nó không làm được đâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau đi nốt cuộc đời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn Thương Phi Binh, Ngô Duy Thế đã đến với chương trình. Chưa bao giờ tôi làm một chương trình xúc động như ngày hôm nay, thưa anh. Đối với những người kém may mắn hơn tôi, bao nhiêu người đồng đội, cầu chúc anh nhiều an lành. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình khác, thưa anh Ngô Duy Thế. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi cũng nhận được tin buồn nhạc phụ của không quân Lê Văn Hải, một người bạn rất là thân mến của chương trình này, chủ tịch văn bút văn thơ Lạc Việt. Nhạc phụ của anh Lê Văn Hải là cụ ông Trần Đào, pháp danh Thị Mận, đã tạ thế ngày 10 tháng 4 năm 2024 tại San Jose, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 89 tuổi. Xin thành kính phân ưu của ông bà Lê Văn Hải và tang quyến, nguyện cầu linh hương cụ ông Trần Đào sớm vãng sinh miền cực lạc. Đồng thời kính thân yêu Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt và chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Cho đến gặp tới, tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại Sài Gòn Đà Lạt 1162AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, các anh Tâm Án Việt Hải Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta, xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho các anh Thương Phi Binh tại Việt Nam. Xin chào tạm biệt Thương Phi Binh Ngô Duy Thế. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Thương Phi Binh Ngô Duy Thế. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Muốn chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.